Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với lại podcast The Three Way. Hôm nay là tập số 56. Tháng này chỉ ra tới 3 tập, 54, 55, 56. Có mấy bạn bảo là anh Trí ra nhanh quá, em không thấy hơi lạ. Bản thân Trí cũng thấy lạ, tại vì bình thường á, năm ngoái hay là thậm chí là trước cái tháng 11 năm nay hay trước cái tháng 10 năm nay là hầu như là một tháng là một tập, có lúc thì gần 2 tháng mới có một tập. Trí vẫn nghĩ là làm ít thì nó có cái vui của ít, tức là mình có nhiều thời gian mình suy nghĩ. Nhưng mà làm nhiều thì nó có cái đà, kiểu như mình vô số, mình chạy lên tới số 3, số 4 rồi thì nó nhanh. Nhưng mà Trí cũng biết là tháng 11 sẽ không có thể ra được một tập nào. Thành ra là thôi, coi như là tháng này có 3 tập để mọi người nghe từ từ cho nó xong. Tháng 11 thì Trí dự tính là chỉ có một tập Chico Sensei tiếp theo thôi. Trí vẫn rất là thích cái series đó. Nó thật sự là để mọi người không phải suy nghĩ gì nhiều á. Tất nhiên thì cái việc bạn có suy nghĩ hay không thì Trí không có chắc. Nhưng mà cái chủ đích của Trí là làm sao để mọi người thấy thoải mái và nghe mà cứ chill theo cái dòng âm thanh đó. Và những cái ý tưởng nó cứ trồi lên sụp xuống liên tục. Và thêm tí nhạc và hiệu ứng nữa thì nó có một chút cảm xúc. Và Trí nghĩ nó có cái linh hồn trong đó. Thành ra là Trí vẫn biết là cái, nó có cái độ hấp dẫn riêng của nó. Chỉ là mấy cái tập Chico Sensei thì cái khó của nó không phải là nghĩ ra cái chủ đề, mà cái khó của nó là mình phải nói được những thứ mà mình biết là người ta có thể đồng cảm được. Cho nên đôi khi là phải ngồi suy nghĩ mà kiểu như đặt bản thân mình vô những cái trạng thái mà phần đông có thể đang chăn trở, thì lúc đó thì mình mới làm nó tốt được. Với lại cái khó của Chico Sensei là cái giọng nói của mình nó phải khá là tốt, tức là không có tức là mình không có kiểu như ậm ừ nói sai được, mà nó phải rất là rành mạch, tại vì nó là một cái phiên bản âm thanh hoàn thiện mà, nó không phải là một cái podcast mà lan man như thế này. Cái tập Chico Sensei tiếp theo Trí tính là sẽ nói về có thể là sự tha thứ, hay là chắc là tha thứ, Trí nghĩ là vậy, chưa biết nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn có thêm chủ đề gì suy nghĩ thì có thể nhắn với Trí. Thường nó sẽ kéo dài từ 15 tới 20 phút. Thành ra là tốt nhất là sẽ có 2-3 cái key idea. Rồi sau đó là mình sẽ phù phép và hô biến như thế nào đó để nó thành một cái tập hoàn chỉnh. Đó là cho tháng 11. Và Trí sẽ trở lại podcast có thể là trong tháng 12. Và đó là cái update đầu tiên. Cái tiếp theo là cái tuần trước lúc mà Trí release cái tập 55 mới vừa release xong là hôm sau Trí bệnh sấp mặt luôn. Sốt quá trời. Thì hôm đó Trí có chia sẻ với mọi người là lúc mà nằm sốt mê man thì mới thấy được nhiều thứ. Một trong những cái sự phản ánh, cái reflection của Trí thời điểm đó là lúc mà mình mệt mình nằm, cái việc mà mình chỉ còn nhắm mắt mình thở thôi mà cũng thấy là đã đủ rồi. Bên ngoài lúc mà mình đang còn sức còn khỏe thì đúng, tất nhiên là mình thấy mình có nhiều năng lượng, mình có nhiều cái tiềm năng hay là khả năng hơn. Thành ra là mình làm mọi thứ và lúc nào cũng cảm giác là không có đủ. Ví dụ như là bây giờ quay podcast này, tí nữa là xong đóng lại là phải ngồi làm tí việc. Rồi tối nay phải đọc khoảng 2 chapter cho một cuốn sách. Rồi sau đi ngủ. Xong cái nghĩ, đó nó là vậy, đó là một cái timeline của một buổi tối mà Trí nói là đang làm đó. Nhưng mà lúc mà bệnh thì không cần nghĩ cái gì hết, bây giờ nằm thở thôi cũng thấy là mình full feel đủ rồi. Xong Trí nghĩ là nếu mà tước đi những cái khả năng của mình thì đúng là có một vài cái năng lực cơ bản là mình sẽ chú trọng vào và nó mình thấy là đủ. Cái đó là một cái mà Trí thấy được trong lúc mình đang nằm thở. Cái thứ hai nữa là lúc đó là Trí chủ đích là làm cho mình sốt luôn á. Kiểu như Trí cảm giác là nếu mà mình cơ thể mình đang cần thanh lọc đánh virus ra thì tốt nhất là thôi cho nó sốt lên. Đó là cơ chế cơ bản đúng không? Tại nhiệt tăng lên thì nó mới giết virus được. Thì lúc đó lên tới 39.3, xong Trí mới uống một chút Panadol để nó hạ xuống. Và cái khoảng thời gian khoảng 2-3 tiếng mà nó nóng sốt liên tục như vậy, trời, Trí nghĩ chắc Trí phải mất gần 2 lít nước trong người mình. Tại Trí uống 3 lít mà cảm giác như không đủ luôn á. Xong thì nó lại hết nhanh. Nhưng mà có điều cơ thể mình nó sẽ bị hơi mệt hơn hẳn. Tại vì dĩ nhiên là nó có cái tàn dư của cái việc là tranh đấu đúng không. Sau cái đó cái bãi chiến trường thì cái người mình nó yếu hơn hẳn luôn. Nhưng mà đường cái là hết sốt lẹ, hết bệnh nhanh. Xong Trí nghĩ là cái đó cũng là cái chiến thuật. Nhưng mà Trí vẫn nghĩ là đúng là cơ thể mình có cơ chế phục hồi khá là tốt. Nó tự thức nó làm hết. uống thuốc nhiều quá đôi khi người mà nó quên mất cái khả năng là nó có khả năng chống chọi với lại mấy cái tác nhân bên ngoài hiệu quả hơn mình tưởng rất là nhiều. Đó là nó nói theo cái mặt mà hả, mình tự tin mình nói nha. Còn mấy bạn mà nếu mà bệnh mà sốt cao quá thì nên uống thuốc vào, không hả bệnh bị cái gì là bắt đầu đổi thừa. Nó chỉ kêu đừng có uống thuốc để nó sốt rồi rồi bị cái gì đổi thừa nữa. Nói chung là cơ thể mình như thế nào thì mình phải là người hiểu và quán xuyến nó tốt, tất nhiên là phải dựa trên nền tảng khoa học nữa. Trí theo chủ nghĩa kinh nghiệm, nhưng mà kinh nghiệm dĩ nhiên là kinh nghiệm của cá nhân chứ phải kinh nghiệm cho tổng thể, khoa học là cho tổng thể thì nó khác ở chỗ đó. Và Trí nghĩ là cơ thể mình nó có một cái yếu tố là thanh lọc tự nhiên hay sao á, kiểu như lâu rồi hình như là gần 2 năm Trí không có bệnh, từ sau cái Covid là không có bệnh luôn á. Xong Trí mới nghĩ là mình tập tành cũng nhiều rồi, mình ăn uống nói chung là đi lại ăn cũng tùm lum la thứ, rồi mắc mưa rồi như vậy, nó không, tức là nó có một cái điểm là mọi thứ nó sẽ build up, tức là nó sẽ chồng chất lên nhau. Tới lúc mà cơ thể mình nói ok điểm này là cái điểm mà mình phải thanh lọc đi, xong nó đánh trận bệnh vô, nó sốt nó thải lại ra toàn bộ. Tại vì lúc mà bệnh mình đâu có ăn được đâu, mình coi như là 2 ngày chứ đâu có ăn cái gì, không muốn ăn cháo luôn, chỉ uống nước thôi à. Mà bạn thấy đó, nếu mà 2 ngày mình không ăn gì hết mà uống nước không thì cũng giống như là bạn đi thiền mà kiểu đi thanh lọc mà nhịn đói á, nhịn ăn 2 ngày á, y chang vậy chứ uống nước thôi. Thì cái hiệu quả của việc thanh lọc đó thì giống như cái hiệu quả của bị bệnh xong á, chỉ có điều bệnh xong thì mình yếu hơn nhiều lắm, nhưng mà được cái là lúc mà nó lại thải mấy cái toxin, mấy cái thứ không tốt cho người mình ra thì đúng là mình thấy sau đó thì cái cảm giác cơ thể thanh lọc được, giống như cái máy mà lúc mà ổ cứng mà bộ nhớ RAM này kia nó bị chất đầy quá, nó nóng lên rồi đó, rồi nó phải gồng mọi cách để mà nó đẩy hết mấy cái đó ra. Xong chỉ nghĩ có thể nó lại là một cái tiềm năng khác trong cơ thể của mình mà mình không biết. Sau đó thì chỉ thấy là da vẻ mình tốt hơn, kiểu như cái cơ thể mình nó giống như là đẩy đi mấy cái chất cặn bã hay sao á. Mà chứ không biết là da mình tốt hơn do chỉ đang sử dụng Mainstay Simplicity không nha. Tại tập này chỉ cũng đồng hành với lại Mainstay Simplicity. Đây là một nhãn hàng về skincare cho nam. Có thể là da mặt mình tốt hơn do cái đó chứ không biết, tại chỉ dùng 2 cái mà cộng với bị bệnh nữa, thành ra là chắc là cả 2 cộng hưởng lại, thành ra mình thấy nó tốt hơn. Thì Mainstay Simplicity đã đồng hành với Trí ở tập trước và tập này. Và nếu các bạn chưa biết qua thì đây là một hãng skincare cho nam, và tiêu chí là để bảo vệ hơn là làm đẹp. Tất nhiên thì cả làm đẹp và bảo vệ đều là cái mục tiêu chung, nhưng bảo vệ hơn làm đẹp và kháng thương tốt hơn là chữa lành. Và Trí nghĩ là đây là một cái nhãn hàng tốt các bạn có thể tham khảo. Và nếu các bạn vào cái link mà Trí để trong phần description đó, các bạn nhập mã The Tree Way vào thì sẽ được giảm 8% trong cái order của bạn. Và cảm ơn các team Mainstay Simplicity đã đồng hành với Trí trong tập này và tập trước. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập này thì Trí muốn đi thẳng vào cái chủ đề mà Trí đã từng nhắc tới một lần trong một cái tập Q&A. Trí không nhớ không làm là tập số 32. Khi mà ai đó hỏi Trí về cái đẹp á, và Trí quyết định là làm một tập riêng về cái đẹp. Trí đặt tên là vẻ đẹp của mọi thứ, The Beauty of Everything. Và Trí nghĩ là đây là một cái title, cái chủ đề này là một cái metaphor thôi, nó là một cái ẩn dụ cho một cái những cái hình thái về cái đẹp mà mình có thể nhìn tới. Tất nhiên là mình không định nghĩa được là tất cả mọi thứ nó có cái đẹp chung, đúng không? Nhưng mà ý của Trí là nếu mà mình thấy cái tổng thể, mình thay đổi quan điểm mình về cái đẹp mà trong cái tâm thức của mình về cái tổng thể, thì có thể là những cái nhỏ nhỏ thì mình cũng sẽ thấy nó thay đổi. Có thể là vậy. Và góc nhìn của Trí về cái đẹp nó cũng đi theo cái chiều hướng cũng khác cái chung. Tại vì Trí lớn lên với những thứ được gọi là cái đẹp. Nếu các bạn theo dõi Trí lâu thì cũng biết là gia đình Trí thì ba của Trí làm bác sĩ thẩm mỹ. Thành ra là từ nhỏ Trí nghe rất nhiều về cái đẹp. Và trong môi trường của mình thì thấy phụ nữ đẹp rất là nhiều từ lúc mình còn nhỏ nha. Và lúc nói chuyện với ba, mỗi lúc ăn trưa hay là ăn tối thì lúc nào cũng nói về đẹp là gì. Tại sao phụ nữ cần phải sửa cái này cái kia để đẹp. Trí lớn lên Trí nghe cái chữ đẹp rất là nhiều, nhưng mà trong thâm tâm của Trí thì cái đẹp nó khác những cái thứ đó rất là nhiều. Và lúc mà Trí dấn thân vào con đường mà học về công nghệ thông tin đó, trong cái môn Computer Science, khoa học máy tính, thì Trí cũng nhận ra là cái đẹp nó cũng phản ánh ở nhiều thứ khác nhau. Nó không phải là cái sự, nó không hẳn chỉ là aesthetics, hay là cái tính, không phải là tính thẩm mỹ. Tính thẩm mỹ là một đặc tính của cái đẹp, nhưng mà cái đẹp Trí nghĩ là nó có nhiều thứ hơn. Và đối với đấy nó còn có cả cái soul, cái linh hồn ở trong đó nữa. Và cái đó là thường người ta không có chú ý đến. Trí có vài cái nốt để Trí xem qua cái. Ok. Cái lý do mà Trí chọn cái topic này á, là bởi vì Trí vẫn nghĩ là trong cái nền văn hóa và những cái công phương tiện đại chúng, mình ít khi nào nói về cái vẻ đẹp thực sự. Và Trí vẫn nghĩ là nó không có một cái sự đánh giá tổng thể, không phải đánh giá, mà cái sự qualification là một cái tố chất chung mà nó mô tả cái đẹp là gì. Nó khá là phân nhánh, nó có thể là nó rất là subjective, nó rất là cá nhân, nó không phải là cái gì đó tổng thể. Và chính vì nó mang tính yếu tố chủ quan, thành ra là ít khi nào mình được nghe hay là thấy những cái gì đó nói về cái sự khách quan của cái đẹp là gì. Cái thứ hai nữa, Trí nghĩ là cái định nghĩa của cái đẹp thì tất nhiên là nó thay đổi qua thời gian, đúng không? Nó có những cái xu hướng khác nhau qua từng thời đại, và cả trong cái spectrum về khách quan và chủ quan nữa. Thí dụ mình nói là mấy cái đẹp thì thường là nó chủ quan, đúng không? Tức là mình người này nhìn thấy đẹp, người kia không thấy đẹp, nhưng mà có một vài cái đẹp thực sự là ai nhìn vào cũng sẽ thấy đẹp. Giống như hoàng hôn trên bãi biển, thì Trí nghĩ là nếu mà bạn hỏi 10 người, có lẽ là 10 người đều nói nó sẽ đẹp. Và đó là lý do tại sao cái hình của hoàng hôn trên bãi biển, hay là những cái bức tranh của nó lúc nào cũng được treo trên tường, hay là trong những cái phim, những cái lúc mà nó lãng mạn và nó kích thích cái tâm hồn của mình nhất, thì cái đó là một dạng form. Thì cái lý do đó là lý do mà Trí nghĩ là Trí nên làm qua cái tập này, để đi qua hết những cái góc nhìn về cái đẹp là gì. Và Trí nghĩ là Trí cũng sẽ đi vòng vòng thôi, và hy vọng là có nhiều cái các bạn có thể nghe được, nắm bắt được. Ngoài ra, Trí nhớ là cái hồi mà Trí học Computer Science, học khoa máy tính đó, thì trong cái trường Engineering thì tụi Trí cũng hay thường tham gia mấy cái forum trên mạng về lập trình và kỹ sư phần mềm này kia. Thì có một cái topic mà Trí nhớ, Trí đọc qua một câu hỏi là What is the most well-engineered thing in the world? Tức là cái gì nó được cấu trúc hay là được thiết kế tốt nhất trên thế giới này? Thì cái câu trả lời mà được upvote nhiều nhất là chỉ có một chữ thôi, là everything. Mà cái chữ everything đó viết liền nha, chứ không phải là everything, mà là everything. Xong Trí ngồi suy nghĩ về nó, chứ mới phát hiện ra là nó cũng đúng. Tức là khi mình nói về, thí dụ như là everything, tức là tách hai chữ ra thì nó là mỗi một thứ. Nhưng mà nếu mà viết chung lại, nó là tất cả mọi thứ. Và Trí nghĩ đi nghĩ lại, tại sao tất cả mọi thứ là cái thứ được cấu trúc và hình thành tốt nhất, và được design, được thiết kế tốt nhất? À đúng rồi, cái việc mà mình sống, mình tồn tại mỗi ngày của mình á, tự thức là nó vận động, nó xảy ra, đúng không? Cái đẹp nó nằm ở đó, kiểu như là nó lạ lắm. Kiểu như bạn dậy buổi sáng, bạn đánh răng rửa mặt, trong thời điểm đó bạn làm á, là những người khác cũng đang làm cái gì đó một buổi sáng, và nó là hàng trăm nghìn, hàng triệu người trong một cái khu vực như vậy cùng làm những thứ giống vậy trong một thời điểm đó. Và đúng một cái thời điểm ở đó thì mọi người cùng ra ngoài, cùng đi đến chỗ làm, cùng làm cái thứ hàng ngày của họ. Và có những cái lát cắt nó đang xen với nhau giữa cuộc sống của những người này với nhau. Giống như một người bạn khác của bạn cũng sẽ đi làm, và đôi khi lại làm chung công ty với bạn, và đang làm chung một cái dự án gì đó. Xong cái Trí thấy rồi, tức là nhìn ở mặt cá nhân thì mọi thứ nó có vẻ tách rời, nó là những cấu trúc rời rạc. Nhưng mà khi tất cả mọi thứ nó cùng vận hành, nhưng mà dưới một sự chỉ dẫn nào đó, có thể là cái chữ logos trong tiếng Hy Lạp á, là mọi thứ tự sản sinh, bản chất của nó là mọi thứ nó tự sản sinh ra, và nó tự lớn lên, nó tự thay đổi, nó tự adapt, và nó tự hình thành. Thì everything là cái cuộc sống của mọi người, những cái tế bào, những mọi thứ, tất cả tầng tập mọi thứ mà bạn có thể thấy được từ vi mô tới vĩ mô, nó đồng lòng, nó tự thức, nó vận động, nhưng mà mọi thứ nó được kết nối lại một cái cách nào đó, và xã hội của mình nó phát triển, và nó luôn là cái guồng máy của quá khứ, hiện tại và tương lai. Xong Trí lúc mà chọc cái đó, Trí thấy rõ ràng đây là cái đẹp, cái đẹp của cái việc mọi thứ được cấu trúc và hình thành, và nó hướng dẫn Trí cái cách mà mình nhìn vào một cái sản phẩm công nghệ mà khi sau này Trí làm việc á, Nó là một cái ecosystem, nó là một cái thứ mà từng cái cấu trúc rời rạc có khả năng phát triển, và khi mà nó gom lại với nhau nó thành một cái khối tổng thể mà nó tuyệt vời. Mà cái đó chỉ lan man thôi, có thể là không liên quan lắm về cái chủ đề ngày hôm nay. Anyway, nếu nói về cái đẹp á, thì Trí có thể bắt đầu về cái văn hóa và cái tiêu chuẩn. Tại Trí thấy thế này, nếu bạn nhìn vào, bạn chọn một cái nhánh nào đó của văn hóa đại chúng đi, bạn thấy là nó đại diện cho cái đẹp rất là nhiều. Tức là đại diện cho một góc nhìn về cái đẹp của phần chung. Giống như là cái tóc, Trí hay nhìn vô cái yếu tố là tóc tai lắm. Chẳng hạn như bạn thấy là tùy cái giai đoạn cuộc sống mình á, nam hay nữ đều có một cái dạng tóc mà họ thấy nó là đẹp. Thí dụ như ngày trước là cách đây 10 năm thì nó là undercut ha, 10-15 năm là undercut. Sau đó là nó qua side part, rồi bây giờ là cái gì đó, chắc là tóc dài ấy. Tức là mỗi cái giai đoạn mình thấy là cái xã hội mình phần đông có thể là cục bộ ở một đất nước hay là một cái vùng đất, hay là tổng ra là cả thế giới nó có một cái trend và mọi người đều theo những cái đó. Và cứ mỗi 2-3 năm thì Trí nhìn lại qua cái bộ tóc của những người Trí gặp bên ngoài, Trí thấy là đây là cái mức gọi là đẹp mà mọi người đang đánh giá bây giờ. Thì thông qua mấy cái văn hóa đại chúng mình thấy rất là rõ. Và nếu mà nói văn hóa đại chúng chung chung thì nó cũng nhiều. Thành ra là Trí thường hay nhìn về những cái thứ nhỏ hơn, giống như là tóc tai nè, cái cách mà mình ăn vận người của mình như thế nào. Thì mỗi giai đoạn đều có những cái cấu trúc như vậy, và mình nhìn vào đó mình thấy là cái đẹp nó nổi lên, là người ta đánh giá cái đẹp như thế nào. Nhưng mà đối với Trí nha, là khi mà Trí nhìn về cái đẹp á, thì thường Trí đánh giá là nó là những thứ mà nó sẽ không theo cái trend. Tức là nó chỉ đẹp với bạn nếu mà bạn thấy thực sự là nó hợp với mình, và nó có một cái cấu trúc nào đó mà nó rất là cá nhân. Nhưng mà khi mà bạn phát triển nó lên được á, tức là thí dụ như là ai cũng cắt undercut đi, bạn chọn mà để tóc dài, nhưng mà tóc dài rất hợp với bạn, thì giữa rất nhiều người như vậy thì bạn tự nhiên bạn stand out, bạn đứng ra bên ngoài, đúng không? Và nếu mà thực sự nó hợp với bạn á, thì tự thức bạn đẹp. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là khi mà chúng ta chưa có tiêu chuẩn, tức là khi mà mình chưa biết rõ cái kiểu nào hợp với mình thì bắt buộc là mình phải theo số đông, đúng không? Giống như bây giờ mà bạn kêu một người đi cắt tóc mà người này không biết là cái đầu của mình hợp theo kiểu nào, chưa có từng những cái trải nghiệm mà thử sai với lại cái tóc tai của mình, thì dĩ nhiên là họ ra kêu barber thợ cắt tóc là cắt cho cái đầu kiểu nào mà nó đang mốt nhất bây giờ, nó modern nhất, rồi cắt cho mình. Thì cái đó là cái độ ổn định nó khá cao, tức là gọi là xấu cũng không xấu được, nhưng mà đẹp hay không thì chưa chắc. Thành ra là Trí mới nói là để biết là nó đẹp á, thì mình phải hiểu cái cấu trúc của mình ghê lắm, cái tính cách, không phải tính cách, cái tính chất của cơ thể của mình. Nếu mà đang gọi là cắt tóc á, thì tính chất của cái đầu, cái gương mặt và cái hình thái chung của mình. Đó, nó là một cái như vậy. Và khi mà thiếu cái tiêu chuẩn thì nó rất là khó để mà theo đuổi một cái gọi là cái đẹp, đúng không? Giống như là Trí thấy lúc mà Trí, thời gian mà Trí qua Nhật, Trí đi, Trí ở Tokyo cũng thời gian ngắn thôi, nhưng mà lúc mà qua bên Kyoto mới thực sự là Trí thấy ngạc nhiên. Tại vì lúc mà Trí ở Kyoto, Trí không có ở cái khu thường người ta hay tới du lịch, mà Trí đi ra tới phía bắc của Kyoto. Chỗ đó thì nó giống như trong truyện Doraemon đó mà, kiểu như dân cư rất là local, không có phải là khu du lịch chung, nó tách biệt ra. Thì Trí hay đạp xe vòng vòng mấy khu đó, rồi tắm onsen, rồi ăn uống lai rai, uống cà phê, rồi đi dòm dòm mấy người xung quanh ta làm cái gì á. Xong Trí mới thấy là Trí đi vòng vòng mấy khu phố ở Kyoto đó, là cái thành phố khá là cổ của Nhật, nhưng mà lạ lắm, bước vào những con đường đó mình thấy nó đẹp. Nhưng mà cái đẹp này rất là lạ, tại vì tất cả mọi nhà đều khác nhau, nhưng mà tất cả mọi nhà gom lại với nhau nó ra cái đẹp rất là chung. Tức là Trí thấy những cái nhà này họ cũng bày trí đơn giản, tức là họ có một cái ở bên, tức nhất là những cái nhà cổ mà phía Kyoto, bạn thấy là cái nhà của họ không có, nó có một cái truyền thống rất là chung, có thể là được xây dựng từ cái cấu trúc chỉ dẫn của Shintoism, đúng không? Cái đạo Shinto là họ có những cái quy định, quy cách khác nhau về những cái quy cách mà tổng chung lại là những cái nhà hay là cái cách thiết kế nó nên như thế nào. Thì khi mà họ đi theo cái chuẩn mực đó là có standard đó, thì mỗi nhà mỗi kiểu, nhưng mà nó đều phản ánh chung một cái cấu trúc như vậy, và nó đẹp theo kiểu của nó. Mà cái hay là tất cả cái đẹp đó khi mà nó gom chung lại cái khu phố, nó cũng đẹp, nó cũng theo cái đường lối đó luôn. Xong Trí mới nghĩ, cái này là cái đẹp đây. Tại vì Trí thấy, tại vì Trí hay về quê ba của Trí thì ở Tây Ninh, Trí hay đi ngang mấy cái khu mà tại vì nó ở ấp, thành ra là đường chạy vào nó ở cái khu Một Bài, gần Một Bài á. Và lúc mà mình chạy về á, thì đi qua những cái thị xã, thì giữa thị xã thì lúc nào cũng là nhà rất là cũ, kiểu như là ở dưới quê mà, nó đâu có phải như Sài Gòn của mình là có kiến trúc sư thiết kế là quy hoạch đồ mà nhìn nó flashy này kia đúng không. Ở dưới quê thì nói chung là họ xây đúng là có cái nhà thôi, là cái hộp thôi và họ ở trong đó. Nhưng mà đâu đâu tiện lâu lâu chỉ thấy một cái nhà to đùng, có thể là của chính quyền hay là của ai đó mà kiểu về đó xây á, tại vì có đất ở dưới rộng thì xây lên cho nó to. Nhưng mà khi họ xây to lên đó mà họ chọn cái phong cách mà chỉ nhìn chứ không không chịu nổi, tức là nó xấu kinh khủng. Tức là cái phong cách mà nó vườn giả mà nó Âu cũng không Âu mà ta cũng không ta. Nhưng mà chỉ hiểu là cái tiêu chuẩn họ hướng đến đó là để đưa ra cái gọi là cái vẻ đẹp của thế lực. Tại khi mà bạn đi theo những cái kiến trúc đồ sộ mà nó mang cái tính gì đó mà rất vương giả thì dĩ nhiên là người ta sẽ đánh giá bạn là theo một cái tầng lớp vương giả đúng không? Nhưng mà cái này không phải như vậy, tại vì nếu mà mình ở Việt Nam, mình là tính cách và cái văn hóa hay là cái cách xây dựng thiết kế đó, của Việt Nam của mình đó, mà mình chưa có hiểu, mình chưa có standard đó. Mình cứ nhìn đâu đâu trên thế giới mình lấy một cái standard chuẩn, một cái chuẩn nào đó trên thế giới mà nó ok, cái này là cái kiểu mà hả, bán cổ điển đây, phải đem về làm cho nó đẹp. Xong ra trước quốc kiểu như nó cũng không hẳn là bán cổ điển, nó cũng không phải là cổ điển, mà nó cũng không phải là Tây, nó cũng không phải là ta, nó tùm lum la hết. Và đó là khi mà chỉ đánh giá cái người ta có thể nhìn vào người ta thấy nó đẹp, nhưng mà chỉ nghĩ là đối với mình đó, thì mình biết rõ là nó không phải là cái đẹp, tại vì rõ ràng nhìn vô đó nó thiếu cái sự chỉ dẫn, nó thiếu một cái thước đo gì đó, nó rất là tự nhiên mà nó phù phiếm, nó tùm lum tùm la hết. Mình thấy như vậy thôi nhưng mà người ta thích là được, cái là nhà người ta mà. Nhưng mà mình nhìn vô thì gọi là đẹp hay không mình không thấy, và nó chọi với tất cả cái nhà xung quanh. Và cái vấn đề về quy hoạch đó là vấn đề mà chỉ để ý nhất luôn, tại vì nếu mà nhìn tổng quát ra cái quy hoạch của thành phố á, một thành phố đẹp là một thành phố mà khi bạn nhìn vô tất cả cái nhà nó đều đẹp, nhưng mà khi mà gom tất cả mọi thứ lại với nhau nó đều đẹp, chứ không phải là căn này, căn kia thế kia, nó loạn xì ngầu, căn cổ điển, căn hiện đại, rồi căn bán cổ điển, rồi căn nhà gỗ tùm lum la hết đó, thì chỉ thấy là nó còn nằm ở đó nữa. Thành ra là cái văn hóa và cái tiêu chuẩn nó cần thiết, tại vì bên Nhật thì cái Shintoism nó là cái văn hóa chung của họ từ rất là xưa rồi. Và bằng cách 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 cái cách mà họ thiết kế khu vườn hay là nhà hay là khu phố cái gì đó cũng đi theo cái chuẩn như vậy, thành ra là tới bây giờ nó vẫn timeless, nó vẫn rất là đẹp theo kiểu của nó mà nó không có mất đi cái tinh khiết. Thì chị thấy cái đó rất là hay. Thì chị nói ra bởi vì chị nghĩ là cái culture là cái thứ nó sẽ kéo dài qua thời gian, và mình là sẽ là ví dụ mình nói culture Shintoism cách đây mấy trăm năm, 2000 năm gì đó, thì bây giờ mình cũng sẽ là cái culture cổ của mấy người mà 1000 năm sau. Có nghĩa là nếu mà mình định hướng vào quy hoạch cái gì thì nó có cấu trúc, thì từ từ đời sau người ta thấy cái đó là thực sự là nó timeless, nó trường tồn thì người ta sẽ bắt chước thôi, nhận vậy. Thành ra chỉ nghĩ là cố nhân lúc nào cũng giữ cho họ, khi mà họ nói tới văn hóa chỉ nghĩ là nó còn cao hơn cái văn hóa nữa. Đối với trí nó là cái soul, nó là cái linh hồn. Tất nhiên là cái gốc rễ của văn hóa đến từ cố nhân đúng không? Từ những người xưa. Và cái mà Trí nghĩ là họ muốn con cháu thừa hưởng lại thông qua phương tiện văn hóa, nó là cái linh hồn của một cái dân tộc. Nó là linh hồn của những cái người đi trước. Và nếu mình nói về cái đẹp thì Trí nghĩ nó ở đây nó relevant, nó chính xác lắm. Trí vẫn thấy rất là rõ là khi mà cái thời hiện đại của mình, khi mình đã có những cái gọi là nền công nghiệp á, thì từ từ cái nét đẹp nó từ 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 nó phai đi. Có thể là nó attractive, tức là nó thu hút, nhưng mà nó thiếu cái đẹp. Mà nó thiếu cái đẹp chỉ nghĩa nó đến từ cái việc là thiếu một cái tinh thần, thiếu một cái linh hồn ở trong những cái thứ mà người ta làm. Cái này gọi là diễn tả bằng lời nó cũng rất là khó. Nhưng mà nếu các bạn nhìn kỹ một chút về những cái xung quanh của mình, các bạn sẽ thấy là có thể nó là như vậy. Đó là lý do tại sao mà Trí rất là quan tâm tới những cái thứ liên quan tới tradition, là những cái văn hóa cổ, những cái truyền thống. Tại đối với Trí, truyền thống không phải là bày vẽ ra để mình phải làm không có lý do, mà thường mình chỉ thấy là đó là những thứ mình cần phải làm thôi, nhưng mà mình không hiểu là cái đó là một cái linh hồn cần phải được tiếp nối. Xong Trí nghĩ là mình có thể, tức là cái này là một vấn đề khác nhưng mà Trí nghĩ là cũng có thể nên nói qua, đó là khi mà trong cái thời hiện đại mà mình nói là có một vài cái kiểu cách của người xưa làm á, mình muốn du nhập, mình muốn thay đổi nó và mình muốn làm nó mới đi, và mình thấy là nó nên có cái tính kế thừa và cũng có tính đào thải, tức là mình sẽ thay thế bằng những cái nó mới. Tất nhiên cái đó là Trí đồng tình 100%, nhưng mà đôi khi mình không kỹ là mình bỏ luôn những cái rất là cần thiết của những cái tradition cũ, những cái phương pháp cũ hay là những cái văn hóa cũ. Tại vì Trí vẫn nghĩ là ông bà mình để lại cho mình nó là cái soul, là cái linh hồn cho những cái thứ mình làm. Có thể là mình thay đổi cái cách mà mình bày trí hay là cái cách mà mình phục dựng cái hình ảnh trong thời hiện đại, chứ không phải là bỏ đi cái linh hồn đó. Có nghĩa thí dụ bạn nói bạn cưới đi, và thời đại cưới bây giờ thì chúng ta mặc đồ Âu đúng không, là vest. Cũng có những người sẽ chọn mặc trang phục cổ điển của dân tộc Việt Nam là áo dài này kia cho nam á, thì Trí nghĩ là ok, không vấn đề gì, và tùy vô cái sở thích mọi người mà sẽ chọn. Nhưng nếu mà Trí chọn mặc đồ Âu mà Trí nói là đó là cái xu thế mới và Trí không thấy cái kia nó hợp với mình, thì thực sự Trí không có ý đó. Trí nghĩ là đối với Trí thì việc mặc đồ Âu hay là đồ ta nó cũng như nhau thôi, nhưng mà cái tinh thần và cái show của mình trong cái buổi lễ mà mình làm, những cái buổi lễ đám cưới như vậy thì bắt buộc mình phải tôn trọng, tức là những cái lễ nghi, những cái thứ mà nó rất là đúng văn hóa của mình. Thành ra đó là cái thứ mà Trí thấy quan tâm, tức là bạn có thể thay đổi những thứ cũ thành những cái mới cỡ nào, nhưng mà vẫn giữ cái linh hồn của nó lại, và cho tới khi mà bạn vẫn còn tôn trọng cái linh hồn đó thì Trí không nghĩ mình làm sai, và thường là sẽ đúng. Đó là cái chuyện bên lề mà Trí đang nghĩ đến thôi. Thì đó, thì nó là như vậy. Và Trí nghĩ là trong những cái thời hiện đại của mình, trong những cái gọi là nền công nghiệp đó, thì càng lúc Trí càng thấy là nó mất đi cái yếu tố linh hồn ở đó. Như Trí nói đó, là nó nhiều cái sự hấp dẫn hơn. Âm nhạc cũng vậy nè, phim ảnh cũng vậy nè, hay là những cái thiết kế hay là chụp ảnh này kia. Trí thấy nói chung là nó có cái độ hấp dẫn nhất định, tức là nó hào nhoáng, nó đẹp, cái kiểu mà bắt mắt của mình đó, nó thu hút mình đó. Nhưng mà có cái hồn hay không thì Trí thấy nó thiếu. Tức là nếu các bạn nghe nhạc không biết, bây giờ mà so sánh gì những ca sĩ bây giờ với lại Ngọc Lan, các bạn cũng thấy thời nay thì chúng ta nói về kỹ thuật rất là nhiều đúng không, mà một người như Trí là fan của Ngọc Lan thì Trí thấy ngày xưa những người như Ngọc Lan hát, cô không cần phải là kỹ thuật mà 100%, nhưng mà ở đâu đó cái linh hồn được thổi vào bài hát nó kinh khủng và nó kéo dài qua thời gian, tới giờ nghe vẫn thấy hay. Thì đối với Trí nó là như vậy, cái đẹp nó nằm ở chỗ đó. Thành ra là sau này khi mà mọi thứ nó biến thành khoa học và những thứ nó rất là có tính ràng buộc về tiêu chuẩn hay là về cái trình độ cũng như là bài bản, thì đúng là nó soul sucking, nó hút hết cái linh hồn ra và nó thay thế bởi cái sự cuốn hút, hấp dẫn và không có điểm sai. Nhưng mà đối với Trí thì cái đó vẫn chưa đủ để hình thành cái đẹp, và nó cần một cái linh hồn trong đó để thành cái đẹp. Thành ra là càng lúc Trí càng đi tìm kiếm những cái bài nhạc, những cái phim ảnh, những cái bức hình mà nó có cái linh hồn ở trong đó và Trí có thể cảm nhận được. Và đó là một trong những yếu tố mà Trí đánh giá một cái tác phẩm nghệ thuật. Trí không quan tâm là nó là tác phẩm cổ điển hay là hiện đại mới gì làm ngày hôm qua. Nhưng mà khi mà Trí xem được nó và Trí thấy được là mình cảm được nó và có một cái yếu tố gì của nó mà cái người này đã dành thời gian để mà làm, mà kiểu như là thật sự là thổi cái hồn của họ vào luôn á, mà có thể cảm nhận được á. Thậm chí có thể thông qua những cái thứ như món ăn, hàng ngày các bạn đi ăn cũng sẽ thấy. Và bạn sẽ thấy là khi mà có linh hồn vào nó khác lắm. Nó có một cái vẻ đẹp mà đúng là khó so sánh được. Và tô phở mà được nấu ngon cách đây 100 năm tới bây giờ nó cũng sẽ như nhau. Nó không cần thêm những cái gia vị hiện đại, nó không cần thêm một cái những cái kiểu cách hiện đại. Tất nhiên về cái độ hấp dẫn thì ngày xưa chưa chắc là hấp dẫn từ bằng bây giờ. Bây giờ bạn vào mấy tòa nhà lớn, bạn ăn tô phở như khi cả triệu bạc đúng không? Họ làm bày trí rồi những cái món ăn, những cái thành phần trong đó đều rất là chỉnh chu, nhìn ra rất là đẹp, bắt mắt. Nhưng mà cái đẹp đó là cái đẹp của cái sự thu hút của cái bề ngoài. Nhưng mà cái Trí đang đánh giá là cái sâu, cái linh hồn của nó. Và Trí nói đó, cái bát phở trăm năm, nếu mà ngày 100 năm trước mà ăn mà 100 năm sau vẫn là thấy ngon, đó là cái nét đẹp mà Trí đang nói đến. Nó là vậy. Và cái soul, cái linh hồn này Trí thấy nó nằm ở mọi nơi. Và cái đẹp nó sẽ cấu thành từ những cái linh hồn như thế này. Và để nó giữ cho cái cấu trúc, những cái cấu trúc rời rạc, nó được nó có cái độ cohesion đúng không? Nó có sự liên kết. Giống như là Trí nhớ cái hồi mà em trai Trí xây cái gym Lekeo Athletic Base ở Thảo Điền á, thì cái thời điểm mà bạn chuẩn bị đưa nó vào vận hành á, xây xong rồi có thiết kế mọi thứ, là mọi thứ sẵn sàng rồi đó, bạn vẫn nói Trí là bạn cảm giác nó vẫn chưa có gì, nó đẹp, nó vẫn chưa có đủ. Xong Trí nói là không có đâu, thật ra là nó đủ rồi, nhưng mà nó thiếu cái linh hồn của chúng ta trong đó. Là nếu mà Cường vào đó, Cường mà làm ở đó một thời gian, thấy được những cái mồ hôi của người ta tập, người ta rớt xuống dưới đó, mồ hôi rớt xuống á, và mình thấy được cái năng lượng của những người xung quanh tỏa ra, mình thấy cái năng lượng của mình truyền cho mọi người, lúc đó là cái soul, cái linh hồn nó được bơm vào một cái mà có sẵn, thì cái nét đẹp đó nó sẽ là nét đẹp mà nó kết dính, và mình sẽ thấy được nó. Thì sau vài tháng bạn cũng nói chứ bây giờ thấy yêu cái chuyện, mình thấy nó hay quá, nó đẹp quá. Mà tại vì ngày xưa lúc mà mình làm mọi thứ xong, khi bạn xây một cái sản phẩm hay là bạn vẽ một cái tấm hình, khả năng cao là bạn lúc nào cũng thấy nó không có đủ. Giống như chỉ làm podcast như vậy đó, nhiều khi nói thật chứ 90% mấy tập chỉ làm chứ không thấy hài lòng đâu. Nhưng mà cái hài lòng và cái mà khi mà nhìn lại thì chỉ thấy là khi mà người ta thích nó và người ta nói những cái thứ mà có thể thay đổi người ta được từ nó, thì chỉ nhận ra cái đẹp của nó như thế nào. Có thể là nó là sự, đó là cái sự kết dính đó, của những cái năng lượng và những cái linh hồn kéo lại với nhau và cộng trên những cái, dựa trên cái nền tảng là đã tốt sẵn đó. Thì Trí nghĩ là nó sẽ thổi bùng lên cái ngọn lửa của cái đẹp dạng vậy. Thành ra đôi khi Trí cũng thấy là Trí không biết thực sự là đôi khi mình đang đi tìm cái đẹp hay là mình đang thực sự là tìm cái linh hồn nằm dưới những cái hình hài mà trước mặt của mình. Vì khi mình tìm được cái linh hồn nằm dưới cái hình hài của những cái mà mình đang thấy á, và mình thấy nó nổ rộ ra, nó đẹp á, thì nó là đẹp. Còn tìm cái đẹp hay không thì Trí không chắc là thật sự mình đang tìm nó. Vì đôi khi khả năng cao là đa phần những cái gì mà có linh hồn nằm dưới những cái hình hài và mình có thể cảm được đó, thường là nó là cái đẹp. Đối với Trí là vậy. Còn yếu tố thẩm mỹ thì Trí không bàn tới, bởi vì nó là một yếu tố của cái đẹp, và dĩ nhiên là khi mình nói tới cái đẹp mình cần nó. Nhưng mà cái linh hồn đó, cái đó là cái mà Trí thấy quan tâm. Và cái linh hồn đó, nó cái soul đó nằm ở mọi nơi. Và khi mà mình thấy được cái tần số đó thì mình thấy nó đẹp. Và cái đó là khi mà người ta nói cái sự khách quan của cái đẹp nó nằm ở chỗ đó. Tất nhiên là mình nói sự chủ quan thì nó cũng có. Nhưng mà cái sự khách quan thì đòi hỏi là mình cũng phải có những cái tầm nhận diện của mình về những cái thứ như vậy thì mình sẽ thấy được thôi. Và giữa một người mà nhận định cái đẹp mà nó khác nhau thì chỉ nghĩ là cái trải nghiệm cá nhân, khách quan của một người và cái độ cảm thấu được cái linh hồn dưới những cái hình hài thì chỉ nghĩ là nó sẽ làm cho người ta thấy cái đẹp nó khác nhau. Ý với Trí là vậy thôi, chứ gọi là đúng hay sai hay công nhận nó đẹp hay không thì chắc chắn là không bao giờ mình hết tranh cãi được về cái vấn đề này. Nó có phức tạp quá không ta? Trí cũng không biết nữa. Kiểu như bây giờ trong đầu mình có cái gì Trí sẽ nói ra. Cố gắng là dưới cái sự phức tạp này, hy vọng là các bạn nắm được cái gì đó. Tại đôi khi Trí thấy là có một vài ý tưởng cũng khó mà mình hình thành một cái cấu trúc tư duy mà nó mạch lạc được, trừ khi là Trí dành rất 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 nhiều thời gian cho nó. Nhưng mà để ra một cái tập mà nó đủ nhanh thì nói chung là mình cũng không thể dành 2-3 tháng mà suy nghĩ một chủ đề được. Cái vấn đề nằm chỗ đó. Thành ra sau này Trí cũng hạn chế khi mà nói về những cái gì gọi là hoàn hảo. Hay gọi là cái nét đẹp hoàn hảo. Trí thấy tại vì lúc mà trong cái lĩnh vực mà làm đẹp hay là khoa học thẩm mỹ nói chung thì Trí thấy là thường người ta nói về cái vẻ đẹp hoàn hảo. Trí thấy nó không có. Tại khi mà nói về sự hoàn hảo là mình không đang nói tới cái đẹp. Và hai cái đó thực sự là Trí thấy nó sâu xa, là nó phản ứng với nhau kinh lắm, hay là nó contradict với nhau. khi bạn nói cái gì hoàn hảo mà không nói nó đẹp đâu, chứ thật sự là vậy, chứ không không nghĩ là vậy. Giống như cái hình ảnh mà cái mà chỉ thấy ví dụ cái một một cái hình ảnh mà mọi người đều thấy đẹp, thì thí dụ chỉ nói cái ngôi đền, không phải ngôi đền, ok, khu vườn của người Nhật, chứ lại lấy cái đẹp của bên người Nhật ra, bởi vì chỉ nghĩ là cái ngôi đền, cái khu vườn của người Nhật, cái Japanese Garden, đó là một trong những cái mà phần đông chúng ta đều sẽ thấy nó đẹp và chắc chắn như vậy, đúng không? Đó là một cái trường phái mà cả thế giới đều sử dụng. Và lúc mà Trí đi vòng vòng mấy khu vườn của mấy cái thành đô cổ của Nhật á, Trí thấy là có một cái điểm rất là lạ của những cái khu vườn này, đó là mọi thứ nó không có align, nó không theo hàng, nó không có đều, nó không có perfect, nó không có hoàn hảo. Tức là đường đi sẽ uốn cong, không bao giờ đi thẳng. Và cách bố trí của cây cối nó không bao giờ là bên đây là cái hàng này, là cây này, cây kia đối xứng qua, rồi đối xứng, đối xứng, đối xứng. Tại khi mà nói tới sự hoàn hảo là mọi thứ nó align, đúng không? Nó đối xứng. Và nó có cái trục. Và mọi thứ là nó đi theo cái trục đó. Và cái vấn đề của cái việc, chỉ nghĩ ra cái này. Cái vấn đề của sự hoàn hảo là khi mà một cái vết xước nhỏ hay là một cái vết nứt nhỏ xảy ra, nó phá hỏng toàn bộ cái tổng thể luôn. Mà cái đẹp thì thường nó không có bị, nó tính kháng thương rất là cao. Chỉ nghĩ đó là cái sự kháng thương, cái chữ anti-fragility, chống đổ bể. Cái đẹp là cái thứ có thể kháng thương được. Tức là trong cái khu vườn của người Nhật chẳng hạn như vậy. Và bạn thấy là mất đi một cái cây bên phía bên đây nó không ảnh hưởng tới bố cục chung, nó vẫn đẹp. Nếu mà mất đi 90% thì có thể nói là nó mất đi cái nó mất đi cái vẻ đẹp của nó. Nhưng mà mất đi một vài cái không có vấn đề gì. Nhưng mà khi bạn nói tới sự hoàn hảo, khi bạn làm mấy khu vườn mà chúng ta hay nói là chúng ta hay thấy ngoài công viên Bến Thành hay cái gì đó, người ta hay xếp mấy cái đường đi thẳng thế này, rồi hai bên đây có cái cây này cây kia, mọi thứ trật 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 tự như vậy, nó đi theo cái đường lối. Trong cái hình hài đó, cái sự hoàn hảo của mọi thứ như vậy, nếu bạn lấy một cái cây đi, bạn thấy nó lệch liền, là nó sẽ lệch qua một bên, tức là nó thiếu. Và đó không phải là sự kháng thương, tại vì sự kháng thương là một vết cắt không làm mọi thứ đổ vỡ. Nhưng mà cái sự hoàn hảo là vấn đề chỗ đó, là một vết cắt nó làm mọi thứ đổ vỡ, nó mình sẽ thấy là nó thiếu cái gì liền luôn. Đó là cái vấn đề. Và khi chỉ nói về cái sự hoàn hảo, giống như là trong cái lĩnh vực làm đẹp nói chung, thì khi bạn sửa gương mặt của mình như thế nào đó và gọi là cấu trúc mà nó hoàn hảo luôn á, và chỉ thấy cái đó có gì đó nó sai. Tại từ nhỏ chứ lớn lớn lên chỉ thấy những cái này, và chỉ tới bây giờ chỉ nhìn vô chứ vẫn thấy có vấn đề. Tại mà khi mà trí không nhận ra được có cái điểm gì sai hay là thiếu sót của một cái gì đó, là trí sẽ tìm ra cho ra cái lỗ hổng đó. Và trí rất là dễ chú ý tới cái việc là khi cái lỗ hổng nó xảy ra nó sẽ như thế nào. Và đối với trí, khi mà phải nhận định cái đó thì cái đó không còn là cái đẹp với mình nữa. Cái ý của trí là ở chỗ đó. Và những thứ tự nhiên nhất, như trí nói một lần đó, là trong tự nhiên mọi thứ tự nhiên là không bao giờ nó hoàn hảo, không bao giờ nó cân bằng tuyệt đối, nó phải lệch, nó lệch mới đẹp, và nó có sự kháng thương kinh khủng. Và cái đẹp đối với trí là như vậy đó. Tức là có thể bên ngoài bạn nhìn như thế nào, thí dụ bạn bạn nói bạn hướng đến cái đẹp của cơ thể của mình, trí nghĩ nó là ngoài những cái thứ mà hoàn hảo mà bạn đưa lên á, những cái bộ đồ hiệu, những cái chải chuốt về gương mặt, tóc tai á, thì trí nghĩ á, là hướng đến một cái hình ảnh nào đó mà có một vết xước, một cái sai lầm hay là một cái tai nạn xảy ra trong cái thời khắc nào đó mà bạn vẫn sẽ là bạn á. Không biết mọi người hiểu ý của trí hay không, nhưng mà suy nghĩ sâu xa thì các bạn sẽ thấy ý tưởng trí đang nói ở đây. Trí sợ là giải thích một hồi nó loạn cho các bạn nữa còn mệt hơn, nhưng mà ý chí là vậy. Thì đó, thì hướng tới cái việc là làm sao để mà mình lúc nào mình cũng nhìn có cái độ cân bằng nhất định, mà không phải độ cân bằng, có cái độ uyển chuyển, có cái độ có một cái thần thái nhất định mà nó sẽ đẹp. Và khi mà mình lớn lên á, những cái thứ trên người của mình có thể là mất đi hay là xấu đi, nhưng mà mình vẫn có cái đẹp gì đó rất là lạ. Chỉ hướng đến cái đó, thành ra chỉ mới nói cái việc là xây dựng ngôi đền là vậy đó. Thân tâm trí của mình đó. Tại cái vòng lặp đó, nếu mà bạn làm tốt đó, cái đẹp nó tỏa ra mạnh lắm, nó tính kháng thương nó keo lắm. Và một người mà bay vô là mình xấu đi, nó cũng không xấu được nữa, nó không có đổ vỡ được. Và cuối cùng mình chỉ nghĩ là chỉ có cái nhận định thế này, tức là mình sống với cái đẹp nhưng mà mình phô diễn với sự hoàn hảo. Tức là khi mà mình sống á, mình hướng tới cái đẹp, và cái đẹp là cái mà nó sẽ không hoàn hảo, và nó có cái tính kháng thương cao và nó trường tồn. Và mình hướng tới những cái đẹp như vậy. Nhưng mà khi mà phô diễn, mình trình diễn hay mình làm cái gì đó thì hướng tới sự hoàn hảo. Bởi vì bạn chỉ có một cơ hội để trình diễn thôi. Giống như là khi mà bạn xuất hiện trên một sân khấu, bạn là một nghệ sĩ hay gì đó đi, thì dĩ nhiên là khi bạn bước lên sân khấu, cái ánh nhìn của mọi người và những hình ảnh quay lúc đó lại là những thứ mà nó sẽ trường tồn, đúng không? Nó sẽ, tức là bạn không trường tồn như những hình ảnh ghi lại bạn thời khắc đó là trường tồn. Thành ra là chỉ nghĩ là cái việc mà mình hướng tới sự hoàn hảo trong cái giai đoạn đó, trong cái khoảnh khắc đó thì nó ok. Một bài hát khi mà bạn trình diễn trước đám đông 100.000 người đến mà mua vé xem bạn diễn thì không có nên có lỗi. Và cái đó là chỉ nghĩ là như vậy. Đó là cái sự sống cho cái đẹp và phù diễn cho cái sự hoàn hảo. Và đối với Trí thì nó là kim chỉ nam. Tức là khi mà Trí làm ra cái gì mà Trí muốn mọi người thấy được, Trí cố gắng hướng đến cái sự hoàn hảo. Hướng đến thôi nha. Còn để nó hoàn hảo hay không thì không chắc. Và cái sự tổng thể của nó phải rất là tốt. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày, khi mà Trí nhận diện được những cái gọi là cái đẹp của hàng ngày, hay là cái gì đẹp với mình, cái gì hợp với mình, thì Trí thường hay hướng đến những thứ mà có thể là nó rất phù hợp với mình và nó ổn với mình, và mình cũng không cần phải tỏ ra với mọi người là nó như vậy, và mình cũng không cố gắng để mọi người thấy là mọi thứ cuộc sống mình nó hoàn hảo. Và cái đó là cái mà Trí nghĩ Trí hướng đến. Và mỗi người Trí nghĩ là cũng sẽ có lựa chọn của mình. Đây một vài cái tư duy mà Trí nghĩ là cho bạn một góc nhìn thứ hai thôi, và hay thứ ba gì đó. Và nếu mà bạn có thể suy nghĩ hơn như vậy được nữa, mà hơn cái Trí suy nghĩ thì càng tốt. Trí rất là welcome những ý tưởng mà thậm chí là sâu xa hơn Trí luôn. Tại nói thiệt chứ nhiều khi Trí cũng làm bạn chứ không chắc mình nói đúng đâu. Để kết thúc thì Trí nghĩ là có một cái lời chỉ dẫn ngày xưa mà Trí nhớ đến, khi mà một cái giáo sư của Trí, khi mà nhắc tới cái gọi là cái lúc mà tụi Trí học về cái ngôn ngữ lập trình, lúc mà học về cách thiết kế hệ thống thì có cái môn discrete structure, tức là cấu trúc rời rạc. Và một trong những cái câu hỏi mà Trí đặt lúc đó là làm sao để nhận diện một cái cấu trúc mà nó ổn định và một cái hệ thống ổn định từ những cái cấu trúc rời rạc. Thì giáo sư Trí mới nói là nó là cái sự tự do under control, tức là nó là những sự rời rạc có tổ chức. Mỗi cái cấu trúc nó có thể là nó tự do theo kiểu của nó, nhưng mà tổng hòa lại là nó có tổ chức. Nó giống như hình ảnh những ngôi nhà bên dòng mà Trí nói ban nãy ở Kyoto á. Ok, đó là tất cả những gì mà Trí nghĩ là Trí có thể chia sẻ trong buổi ngày hôm nay. Và cái mục đích ban đầu của Trí khi mà Trí nói về cái vẻ đẹp á, và cái đẹp á, thì Trí cũng hướng đến cái việc là nhìn nó ở góc độ mà thường chúng ta không nói đến. Và như Trí chia sẻ một lần á, ở cái tầng thấp nhất của cái đẹp á, là cái đẹp nó rất là chung, ai nhìn vào cũng thấy đẹp, objective. Và Trí đang hướng đến cái việc làm sao để mọi người nhận ra là cái sự tổng hòa của những yếu tố chủ quan và khách quan nó cộng lại với nhau. Và yếu tố khách quan đó nó phải đến từ những cái nhận định rất là có hiểu biết về cái đẹp. Và thấy được cái tầng bên dưới của cái đẹp là những cái hình hài mà cái linh hồn của nó được tạo ra dưới đó. Thì Trí nghĩ nó sẽ cho mình thấy cuộc sống mình nó đẹp ở cái kiểu nào đó. Và Trí nghĩ là cái lý do mà Trí nói về cái đẹp của mọi thứ, cái chữ everything đó, là cũng đến từ cái việc là mọi thứ cho dù rời rạc, thì khi mà mình nhận diện được cái sự tổng hòa của những cái đẹp nhỏ nhỏ đó, có một sự chỉ dẫn của một cái quy chuẩn nói chung, thì mọi thứ tự nhiên nó đẹp. Và everything có thể apply tới mọi thứ ha. Có thể là everything trong công việc mình đang làm, cái đẹp của những cái gì mình đang làm bây giờ, hay là everything của thế giới này, chẳng hạn như vậy. Thì nó sẽ hơi sâu xa, nhưng mà đâu phải thường ngày mình nghĩ những thứ sâu xa. Thì khi nghe podcast này thì cho mình chút thời gian nghe sâu xa. Và Trí nghĩ là có thể là mình sẽ đúc kết một vài cái điểm gì đó cho mình. Ok, đó là tất cả những gì mà Trí cần chia sẻ trong tập này. Và Trí sẽ hẹn các bạn lại ở trong tập số 57 và có thể là trong tháng 12. Cố gắng chờ cái tập tiếp theo Chico Sensei vào tháng 11 nha. Trí hy vọng là sẽ làm tập đó đủ hay cho mọi người. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.